Đẹp camera mở ra khi đồng hồ chỉ còn chưa đầy 3 phút. Hình ảnh bị nén nhưng mốc thời gian rất rõ. Vào lúc 1 giờ 31 đêm bản di chúc xuất hiện, một trợ lý pháp chế đẩy xe hồ sơ vào thang thuốc. Trên xe có hộp mực, máy in còn nguyên niêm phong và một bìa hồ sơ. 17 giây sau, thang dừng ở tầng điều hành, nơi đặt văn phòng riêng của Minh Chiết. Một góc camera khác của cùng hệ thống chỉ ghi Nhược Lam đi vào hành lang, tầng điều hành lúc 1 giờ 44. Không khung hình nào nhìn thấy két, càng không ghi được hành vi mở két. Gia Ý tải tệp xuống thiết bị dùng một lần và lập tức tạo mã hash. Nhưng đúng lúc bản sao hoàn tất, màn hình chuyển đen, Nhược Lam đã khóa tài khoản từ xa. Hai nhân viên an ninh xuất hiện cuối hành lang. Gia Ý tháo thẻ nhớ, giấu vào lớp băng quấn quanh cổ tay rồi xóa thiết bị. Cô bước về phía họ với hai bàn tay trống. Tại phòng an ninh, Mỹ Kỳ chờ sẵn. Cô ta nói Gia Ý vừa xâm nhập trái phép bệnh viện và chỉ cần Minh Chiết ký đơn là cảnh sát sẽ được gọi đến. Gia Ý bình tĩnh hỏi vì sao trưởng truyền thông biết cô ở đây trước cả bộ phận bảo vệ. Mỹ Kỳ thoáng khựng lại rồi đáp rằng hệ thống cảnh báo tự động. Gia Ý không vạch trần lời nói dối. Cô chỉ ghi nhớ, kẻ theo dõi lịch trình của cô đang báo trực tiếp cho Mỹ Kỳ. Duy Phong đi ngang qua cửa kính. Ông không nhìn Gia Ý, nhưng cố ý đặt một tập hồ sơ lên quầy sao cho cô thấy nhãn thiết bị tim của Chủ tịch Cố Trường Nghiêm. Bên dưới mã bệnh án là ngày hiệu chuẩn máy, trùng với tuần bản di chúc được cho là đã ký. Đó là lời xác nhận không thành tiếng, dữ liệu vẫn còn.